1.5.5 các phương pháp điều trị và lời khuyên. Cách đối phó với ADHD ở người lớn. Nếu bạn mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý, ADHD, trước đây gọi là ADD, mọi thứ từ thanh toán hóa đơn đúng hạn đến đáp ứng nhu cầu công việc, gia đình và xã hội đều có vẻ quá sức. ADHD có thể đặt ra những thách thức cho người trưởng thành trong mọi lĩnh vực của cuộc sống và có thể gây khó khăn cho sức khỏe cũng như các mối quan hệ cá nhân cũng như công việc của bạn. Các triệu chứng của bạn có thể dẫn đến sự trì hoãn cực độ, gặp khó khăn trong việc đáp ứng thời hạn và hành vi bốc đồng. Ngoài ra, bạn có thể cảm thấy rằng bạn bè và gia đình không hiểu bạn đang phải đối mặt với điều gì. May mắn thay, có những kỹ năng bạn có thể học để giúp kiểm soát các triệu chứng ADHD của mình. Bạn có thể cải thiện thói quen hàng ngày, học cách nhận biết và tận dụng điểm mạnh của mình, đồng thời phát triển các kỹ thuật giúp bạn làm việc hiệu quả hơn, duy trì tổ chức và tương tác tốt hơn với người khác. Một phần của việc giúp đỡ bản thân cũng có thể bao gồm việc giáo dục người khác để giúp họ hiểu những gì bạn đang trải qua. Tuy nhiên, sự thay đổi sẽ không xảy ra một sớm một chiều. Các chiến lược tự giúp đỡ ADHD này đòi hỏi phải thực hành, kiên nhẫn và có lẽ quan trọng nhất là thái độ tích cực. Nhưng bằng cách tận dụng những kỹ thuật này, bạn có thể trở nên năng suất hơn, có tổ chức hơn và kiểm soát được cuộc sống của mình hơn, đồng thời cải thiện ý thức về giá trị bản thân. Lời khuyên để sắp xếp và kiểm soát sự lộn xộn. Đặc điểm nổi bật của ADHD là thiếu chú ý và mất tập trung, khiến việc tổ chức có lẽ là thách thức lớn nhất mà những người trưởng thành mắc chứng rối loạn này phải đối mặt. Nếu bạn mắc chứng ADHD, khả năng sắp xếp công việc, dù ở nơi làm việc hay ở nhà, có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp. Tuy nhiên, bạn có thể học cách chia nhiệm vụ thành các bước nhỏ hơn và thực hiện theo cách tiếp cận có hệ thống để tổ chức. Bằng cách triển khai các cấu trúc và thói quen khác nhau cũng như tận dụng các công cụ như công cụ lập kế hoạch và nhắc nhở hàng ngày, bạn có thể thiết lập cho mình khả năng duy trì tổ chức và kiểm soát sự lộn xộn. Phát triển cấu trúc và thói quen ngăn nắp và duy trì chúng. Để sắp xếp một căn phòng, ngôi nhà hoặc văn phòng, hãy bắt đầu bằng cách phân loại đồ vật của bạn, quyết định những đồ vật nào cần thiết và đồ vật nào có thể cất giữ hoặc loại bỏ. Để tự tổ chức, hãy tập thói quen ghi chú và viết danh sách. Duy trì cấu trúc mới được tổ chức của bạn với các thói quen thường xuyên hàng ngày. Tạo không gian. Hãy tự hỏi bản thân xem bạn cần gì hàng ngày và tìm thùng đựng hoặc tủ đựng đồ để đựng những thứ bạn không cần. Chỉ định các khu vực cụ thể cho những thứ như chìa khóa, hóa đơn và các vật dụng khác có thể dễ dàng bị thất lạc, vứt bỏ những thứ bạn không cần. Sử dụng ứng dụng lịch hoặc công cụ lập kế hoạch trong ngày. Việc sử dụng hiệu quả công cụ lập kế hoạch trong ngày hoặc lịch trên điện thoại thông minh hoặc máy tính có thể giúp bạn ghi nhớ các cuộc hẹn và thời hạn. Với lịch điện tử, bạn cũng có thể thiết lập lời nhắc tự động để bạn không quên các sự kiện đã lên lịch. Sử dụng danh sách, tận dụng danh sách và ghi chú để theo dõi các nhiệm vụ, dự án, thời hạn và cuộc hẹn được lên lịch thường xuyên. Nếu bạn quyết định sử dụng sổ kế hoạch hàng ngày, hãy giữ tất cả các danh sách và ghi chú bên trong nó. Bạn cũng có nhiều lựa chọn để sử dụng trên điện thoại thông minh hoặc máy tính của mình. Tìm kiếm các ứng dụng hoặc trình quản lý tác vụ việc cần làm. Hãy giải quyết nó ngay bây giờ. Bạn có thể tránh tình trạng hay quên, bừa bộn và trì hoãn bằng cách sắp xếp giấy tờ, dọn dẹp đống bừa bộn hoặc gọi điện thoại lại ngay lập tức chứ không phải lúc nào đó trong tương lai. Nếu một nhiệm vụ có thể được thực hiện trong 2 phút hoặc ít hơn, hãy thực hiện ngay tại chỗ, thay vì trì hoãn nó sau này. Sắp xếp đống giấy tờ của bạn. Nếu bạn bị ADHD, công việc giấy tờ có thể là một phần quan trọng khiến bạn vô tổ chức. Nhưng bạn có thể ngăn chặn vô số đống thư và giấy tờ vương vãi khắp nhà bếp, bàn làm việc hoặc văn phòng của bạn. Tất cả chỉ cần một chút thời gian để thiết lập một hệ thống giấy tờ phù hợp với bạn. Xử lý thư từ hàng ngày, dành một vài phút mỗi ngày để xử lý thư. Tốt nhất là ngay khi bạn mang nó vào nhà. Sẽ rất hữu ích khi có một vị trí được chỉ định nơi bạn có thể sắp xếp thư và bỏ nó vào thùng rác, sắp xếp hoặc xử lý nó. Không xài giấy, giảm thiểu số lượng giấy bạn phải xử lý. Yêu cầu báo cáo và hóa đơn điện tử thay vì bản sao bằng giấy. Tại Hoa Kỳ, bạn có thể giảm lượng thư rác bằng cách chọn không tham gia dịch vụ ưu tiên thư của Hiệp hội Tiếp thị Trực tiếp, DMA. Thiết lập hệ thống hồ sơ, sử dụng ngăn hoặc bìa hồ sơ riêng cho các loại tài liệu khác nhau, chẳng hạn như hồ sơ y tế, biên lai và báo cáo thu nhập. Dán nhãn và mã màu cho các tệp của bạn để bạn có thể tìm thấy những gì bạn cần một cách nhanh chóng. Mẹo quản lý thời gian và giữ đúng tiến độ. Rắc rối trong việc quản lý thời gian là hậu quả thường gặp của ADHD. Bạn có thể thường xuyên quên mất thời gian, trễ hạn, trì hoãn, đánh giá thấp khoảng thời gian mà bạn cần cho công việc hoặc thấy mình làm mọi việc không đúng thứ tự. Nhiều người lớn mắc chứng ADHD dành quá nhiều thời gian cho một nhiệm vụ được gọi là tập trung cao độ mà không làm được việc gì khác. Những khó khăn này có thể khiến bạn cảm thấy thất vọng, lạc lõng và khiến người khác mất kiên nhẫn. Tuy nhiên, vẫn có những giải pháp giúp bạn quản lý thời gian tốt hơn. Mẹo quản lý thời gian. Người lớn mắc chứng rối loạn thiếu tập trung thường có nhận thức khác biệt về cách thời gian trôi qua. Để điều chỉnh cảm giác về thời gian của bạn với những người khác, hãy sử dụng thủ thuật lâu đời nhất trong cuốn sách, một chiếc đồng hồ. Trở thành một người canh giờ, sử dụng đồng hồ đeo tay hoặc đồng hồ treo tường hoặc để bàn dễ nhìn để giúp bạn theo dõi thời gian. Khi bạn bắt đầu một nhiệm vụ, hãy ghi lại thời gian bằng cách nói to hoặc viết nó ra. Sử dụng bộ tính giờ, hãy dành cho mình một khoảng thời gian giới hạn cho mỗi nhiệm vụ và sử dụng đồng hồ hẹn giờ hoặc báo thức để thông báo cho bạn khi hết thời gian. Đối với những công việc dài hơn, hãy cân nhắc đặt báo thức tắt đều đặn để giúp bạn làm việc hiệu quả và biết được thời gian đã trôi qua. Hãy cho bản thân nhiều thời gian hơn bạn nghĩ mình cần. Người lớn mắc chứng ADHD nổi tiếng là kém trong việc ước tính sẽ mất bao lâu để làm một việc gì đó. Cứ mỗi 30 phút mà bạn nghĩ mình sẽ cần đến một nơi nào đó hoặc hoàn thành một nhiệm vụ, hãy tạo cho mình một khoảng thời gian thư giãn bằng cách cộng thêm 10 phút. Lên kế hoạch đến sớm và thiết lập lời nhắc. Viết ra các cuộc hẹn sớm hơn 15 phút so với thực tế. Thiết lập lời nhắc để đảm bảo bạn rời đi đúng giờ và đảm bảo bạn có mọi thứ bạn cần trước để không phải loay hoay tìm chìa khóa hoặc điện thoại khi đến giờ phải đi. Bởi vì người lớn mắc chứng ADHD thường gặp khó khăn trong việc kiểm soát xung lực và nhảy từ chủ đề này sang chủ đề khác nên việc hoàn thành nhiệm vụ có thể khó khăn và các dự án lớn dường như quá sức. Để khắc phục điều này, quyết định những gì cần giải quyết đầu tiên, hãy tự hỏi bản thân xem nhiệm vụ quan trọng nhất mà bạn cần phải hoàn thành là gì, sau đó sắp xếp các ưu tiên khác sau nhiệm vụ đó. Hãy thực hiện từng việc một, chia nhỏ các dự án hoặc công việc lớn thành các bước nhỏ hơn, dễ quản lý hơn. Tiếp tục nhiệm vụ, tránh bị sao nhãng bằng cách bám sát lịch trình của bạn, sử dụng đồng hồ bấm giờ để thực thi lịch trình đó nếu cần thiết. Học cách nói không. Tính bốc đồng có thể khiến người lớn mắc chứng ADHD đồng ý tham gia quá nhiều dự án tại nơi làm việc hoặc thực hiện quá nhiều cam kết xã hội. Nhưng lịch trình dày đặc có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp, quá mệt mỏi và ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Nói không với một số cam kết nhất định có thể cải thiện khả năng hoàn thành nhiệm vụ của bạn, duy trì các cuộc hẹn hò xã hội và sống một lối sống lành mạnh hơn. Kiểm tra lịch trình của bạn trước khi gật đầu với một cái gì đó mới. Mẹo quản lý tiền và hóa đơn. Quản lý tiền bạc đòi hỏi phải lập ngân sách, lập kế hoạch và tổ chức. Vì vậy, đối với nhiều người trưởng thành mắc ADHD, việc này có thể đặt ra một thách thức thực sự. Nhiều hệ thống quản lý tiền thông thường không có xu hướng hiệu quả đối với người lớn mắc chứng ADHD vì chúng đòi hỏi quá nhiều thời gian, giấy tờ và sự chú ý đến từng chi tiết. Nhưng nếu bạn tạo ra hệ thống của riêng mình vừa đơn giản vừa nhất quán, bạn có thể kiểm soát được tài chính của mình và chấm dứt tình trạng bội chi, hóa đơn quá hạn và hình phạt do bỏ lỡ thời hạn. Kiểm soát ngân sách của bạn. Đánh giá trung thực về tình hình tài chính của bạn là bước đầu tiên để kiểm soát ngân sách. Bắt đầu bằng cách theo dõi mọi chi phí, dù nhỏ đến đâu, trong một tháng. Điều này sẽ cho phép bạn phân tích một cách hiệu quả tiền của bạn sẽ đi đâu. Bạn có thể ngạc nhiên về số tiền mình chi cho những món đồ không cần thiết và mua sắm bốc đồng. Sau đó, bạn có thể sử dụng ảnh chụp nhanh về thói quen chi tiêu của mình để tạo ngân sách hàng tháng dựa trên thu nhập và nhu cầu của mình. Tìm ra cách bạn có thể tránh vượt quá ngân sách của mình. Ví dụ, nếu bạn chi tiêu quá nhiều tại nhà hàng, bạn có thể lập kế hoạch ăn uống và tính đến thời gian đi mua hàng tạp hóa và chuẩn bị bữa ăn. Thiết lập hệ thống quản lý tiền và thanh toán hóa đơn đơn giản. Thiết lập một hệ thống dễ dàng, có tổ chức giúp bạn lưu tài liệu, biên lai và luôn cập nhật hóa đơn. Đối với người lớn mắc chứng ADHD, cơ hội quản lý ngân hàng trên máy tính có thể là món quà không ngừng trao đi. Tổ chức tiền trực tuyến có nghĩa là bạn sẽ có ít giấy tờ hơn, không có chữ viết lộn xộn và không có hóa đơn thất lạc. Chuyển sang ngân hàng trực tuyến. Đăng ký ngân hàng trực tuyến có thể biến quá trình cân bằng ngân sách của bạn thành công hay thất bại đã trở thành chuyện của quá khứ. Tài khoản trực tuyến của bạn sẽ liệt kê tất cả các khoản tiền gửi và thanh toán, tự động theo dõi số dư của bạn đến từng xu mỗi ngày. Bạn cũng có thể thiết lập thanh toán tự động cho các hóa đơn hàng tháng thông thường của mình và đăng nhập khi cần để thanh toán các hóa đơn không thường xuyên và không thường xuyên. Phần hay nhất, không có phong bì bị thất lạc hoặc ví trễ. Thiết lập lời nhắc thanh toán hóa đơn. Nếu không muốn thiết lập thanh toán tự động, bạn vẫn có thể làm cho quá trình thanh toán hóa đơn trở nên dễ dàng hơn bằng lời nhắc điện tử. Bạn có thể thiết lập lời nhắc bằng văn bản hoặc email thông qua ngân hàng trực tuyến hoặc bạn có thể lên lịch trong ứng dụng lịch của mình. Tận dụng lợi thế của công nghệ. Các dịch vụ miễn phí có thể giúp bạn theo dõi tài chính và tài khoản của mình. Chúng thường mất chút thời gian để thiết lập nhưng sau khi bạn liên kết các tài khoản của mình, chúng sẽ tự động cập nhật. Những công cụ như vậy có thể giúp cuộc sống tài chính của bạn dễ dàng hơn. Hãy dừng việc mua sắm bốc đồng. sự bốc đồng do ADHD và mua sắm có thể là một sự kết hợp rất nguy hiểm. Nó có thể khiến bạn mắc nợ và khiến bạn cảm thấy tội lỗi và xấu hổ. Bạn có thể ngăn chặn việc mua sắm bốc đồng bằng một vài chiến thuật chiến lược. Chỉ mua sắm bằng tiền mặt để sổ sách và thẻ tín dụng ở nhà. Cắt tất cả trừ một thẻ tín dụng. Khi bạn mua sắm, hãy lập danh sách những gì bạn cần và bám sát nó. Sử dụng máy tính để tính tổng số tiền khi mua sắm. Gợi ý, có một máy tính trên điện thoại di động của bạn. Tránh xa những nơi mà bạn có khả năng chi quá nhiều tiền, vứt bỏ các danh mục khi chúng đến và chặn email từ các nhà bán lẻ. Lời khuyên để luôn tập trung và làm việc hiệu quả. ADHD có thể tạo ra những thách thức đặc biệt trong công việc. Những việc bạn có thể thấy khó khăn nhất sắp xếp, hoàn thành nhiệm vụ, ngồi yên, im lặng lắng nghe chính là những việc bạn thường được yêu cầu làm suốt cả ngày. Đối mặt với ADHD và một công việc đầy thử thách không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, nhưng bằng cách điều chỉnh môi trường làm việc, bạn có thể tận dụng những điểm mạnh của mình đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực của các triệu chứng ADHD. Hãy tổ chức, sắp xếp tại nơi làm việc. Sắp xếp văn phòng, phòng làm việc hoặc bàn làm việc của bạn theo từng bước có thể quản lý được. Sau đó, hãy sử dụng các chiến lược sau để giữ ngăn nắp. Dành thời gian hàng ngày cho việc tổ chức. Sự lộn xộn luôn khiến bạn mất tập trung, vì vậy hãy dành 5 đến 10 phút mỗi ngày để dọn bàn và sắp xếp giấy tờ. Hãy thử nghiệm cất giữ đồ đạc bên trong bàn làm việc hoặc trong thùng để chúng không làm bừa bộn không gian làm việc của bạn và gây phiền nhiễu không cần thiết. Sử dụng màu sắc và danh sách. Mã màu có thể rất hữu ích cho những người bị ADHD. Quản lý tính hay quên của bạn bằng cách viết ra mọi thứ. Đặt ưu tiên. Những nhiệm vụ quan trọng hơn nên được đặt đầu tiên trong danh sách việc cần làm của bạn để bạn nhớ thực hiện chúng trước những nhiệm vụ có mức độ ưu tiên thấp hơn. Đặt thời hạn cho mọi thứ, ngay cả khi chúng tự áp đặt. Chấm dứt những sao nhãng. Khi bạn gặp vấn đề về khả năng tập trung, nơi bạn làm việc và những gì xung quanh bạn có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng hoàn thành công việc của bạn, hãy để đồng nghiệp của bạn biết bạn cần tập trung và thử các kỹ thuật sau để giảm thiểu sự phân tâm. Nơi bạn làm việc rất quan trọng. Nếu bạn không có văn phòng riêng, bạn có thể mang công việc của mình đến một văn phòng hoặc phòng họp trống. Nếu bạn đang ở trong giảng đường hoặc hội nghị, hãy thử ngồi gần diễn giả và tránh xa những người đang trò chuyện trong cuộc họp. Giảm thiểu những tiếng ồn ào bên ngoài, hướng bàn làm việc của bạn về phía bức tường và giữ cho nơi làm việc của bạn không bị lộn xộn. Để tránh bị gián đoạn, bạn thậm chí có thể treo biển không làm phiền. Nếu có thể, hãy để lại thư thoại khi nhận các cuộc gọi điện thoại và bạn sẽ gọi lại sau. Tắt email và mạng xã hội vào những thời điểm nhất định trong ngày hoặc thậm chí đăng xuất hoàn toàn khỏi Internet. Nếu tiếng ồn làm bạn mất tập trung, hãy cân nhắc sử dụng tai nghe chống ồn hoặc máy phát âm thanh. Kéo dài khoảng chú ý của bạn. Là một người trưởng thành mắc chứng ADHD, bạn có khả năng tập trung chỉ là bạn có thể gặp khó khăn trong việc giữ sự tập trung đó. Đặc biệt khi hoạt động đó không phải là hoạt động mà bạn thấy đặc biệt hấp dẫn. Những cuộc họp hoặc bài giảng nhàm chán là điều khó khăn đối với bất kỳ ai. Nhưng đối với người lớn mắc chứng ADHD, chúng có thể đặt ra một thách thức đặc biệt. Tương tự, việc làm theo nhiều hướng cũng có thể khó khăn đối với những người mắc chứng ADHD. Hãy sử dụng những lời khuyên này để cải thiện sự tập trung và khả năng làm theo hướng dẫn của bạn. Làm việc bằng văn bản. Nếu bạn đang tham dự một cuộc họp, bài giảng, hội thảo hoặc một buổi họp mặt khác đòi hỏi sự chú ý kỹ càng, hãy yêu cầu một bản sao trước của các tài liệu liên quan, chẳng hạn như chương trình họp hoặc dàn ý bài giảng. Tại cuộc họp, hãy sử dụng các ghi chú bằng văn bản để hướng dẫn việc lắng nghe và ghi chú tích cực của bạn. Viết khi bạn nghe sẽ giúp bạn tập trung vào lời giảng của người nói. Lặp lại những lời hướng dẫn. Sau khi ai đó đưa ra hướng dẫn bằng lời, hãy nói to để đảm bảo bạn hiểu đúng. Đi đi lại lại, để tránh tình trạng bồn chồn và bồn chồn, hãy tiếp tục đi đi lại lại vào đúng thời điểm, đúng nơi. Ví dụ, miễn là bạn không làm phiền người khác, hãy thử bóp quả bóng căng thẳng trong cuộc họp. Hoặc đi dạo hoặc thậm chí nhảy lên nhảy xuống trong giờ nghỉ họp có thể giúp bạn chú ý sau này. Lời khuyên để quản lý căng thẳng và cải thiện tâm trạng. Do tính bốc đồng và vô tổ chức thường đi kèm với ADHD, bạn có thể phải vật lộn với giấc ngủ thất thường, chế độ ăn uống không lành mạnh hoặc ảnh hưởng của việc tập thể dục quá ít. Tất cả các vấn đề có thể dẫn đến căng thẳng thêm, tâm trạng tồi tệ và cảm giác mất kiểm soát. Cách tốt nhất để ngăn chặn chu kỳ này là quản lý thói quen sinh hoạt của bạn và tạo ra những thói quen mới lành mạnh. Ăn uống lành mạnh, ngủ nhiều và tập thể dục thường xuyên có thể giúp bạn giữ bình tĩnh, giảm thiểu sự thay đổi tâm trạng và chống lại mọi triệu chứng lo âu và trầm cảm. Những thói quen lành mạnh hơn cũng có thể làm giảm các triệu chứng ADHD như thiếu chú ý, hiếu động thái quá và mất tập trung, trong khi những thói quen thường xuyên có thể giúp cuộc sống của bạn dễ quản lý hơn. Tập thể dục và dành thời gian ngoài trời. Tập thể dục có lẽ là cách tích cực và hiệu quả nhất để giảm tình trạng tăng động thái quá và mất tập trung do ADHD. Tập thể dục có thể làm giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và xoa dịu tâm trí, giúp loại bỏ năng lượng dư thừa và sự hung hăng có thể cản trở các mối quan hệ và cảm thấy ổn định. Tập thể dục hàng ngày, chọn hoạt động nào đó sôi động và thú vị mà bạn có thể gắn bó, chẳng hạn như một môn thể thao đồng đội hoặc tập luyện cùng bạn bè. Tăng cường giảm căng thẳng bằng cách tập thể dục ngoài trời. Những người mắc chứng ADHD thường được hưởng lợi từ ánh nắng mặt trời và môi trường xung quanh xanh. Hãy thử các hình thức tập thể dục thư giãn, chẳng hạn như đi bộ chánh niệm, yoga hoặc thái cực quyền. Ngoài việc giảm bớt căng thẳng, họ có thể dạy bạn cách kiểm soát sự chú ý và sự bốc đồng của mình tốt hơn. Ngủ nhiều. Thiếu ngủ có thể làm tăng các triệu chứng ADHD ở người trưởng thành, làm giảm khả năng đối phó với căng thẳng và duy trì sự tập trung trong ngày. Những thay đổi đơn giản đối với thói quen ban ngày sẽ giúp ích rất nhiều trong việc đảm bảo giấc ngủ ngon vào ban đêm. Tránh dùng cà phê in vào cuối ngày. Tập các bài vận động mạnh và thường xuyên, nhưng không tập trong vòng 1 giờ trước khi đi ngủ. Tạo thói quen đi ngủ yên tĩnh và có thể dự đoán được, bao gồm tắm nước nóng ngay trước khi đi ngủ. Tuân thủ lịch trình ngủ thức đều đặn, ngay cả vào cuối tuần. Ăn uống lành mạnh. Mặc dù thói quen ăn uống không lành mạnh không gây ra ADHD, nhưng chế độ ăn uống kém có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng. Bằng cách thực hiện những thay đổi đơn giản về những thứ và cách bạn ăn, bạn có thể giảm đáng kể tình trạng mất tập trung, hiếu động thái quá và mức độ căng thẳng. Ăn nhiều bữa nhỏ trong ngày. Tránh đường và đồ ăn vặt càng nhiều càng tốt. Hãy chắc chắn rằng bạn bao gồm protein lành mạnh trong mỗi bữa ăn. Hãy đặt mục tiêu ăn nhiều khẩu phần ngũ cốc nguyên hạt giàu chất xơ mỗi ngày. Thực tập chánh niệm. Cùng với việc giảm căng thẳng, thiền chánh niệm thường xuyên có thể giúp bạn chống lại sự sao lãng tốt hơn, giảm tính bốc đồng, cải thiện sự tập trung và kiểm soát cảm xúc của bạn nhiều hơn. Nói chuyện với chuyên gia của bạn. Nếu bạn nghi ngờ mình có thể bị ADHD, hãy nói chuyện với bác sĩ để có được chẩn đoán chính xác và các lựa chọn điều trị thích hợp. Chẩn đoán ADHD đòi hỏi phải đánh giá kỹ lưỡng và không thể thực hiện được từ đánh giá ngắn gọn. Mặc dù các xét nghiệm tâm lý thần kinh có thể cung cấp thông tin phụ trợ quan trọng nhưng bản thân chúng không nên được sử dụng để chẩn đoán ADHD. Uống thuốc, thuốc kích thích, không kích thích và thuốc chống trầm cảm có thể được sử dụng, nhưng không được FDA chấp thuận cho ADHD, có thể giúp kiểm soát các triệu chứng ADHD và bác sĩ có thể giúp bạn xác định loại thuốc nào có thể tốt nhất cho bạn. Trị liệu tâm lý, liệu pháp nhận thức hành vi, CBT, có thể giúp thay đổi lối suy nghĩ và hành vi tiêu cực. Trị liệu cũng có thể giúp phát triển các cơ chế đối phó và chiến lược giải quyết vấn đề tốt hơn. Thông thường, những người mắc chứng ADHD chưa học được cách thực hiện các nhiệm vụ phức tạp hoặc cách tổ chức các nhiệm vụ và có thể thường xuyên trì hoãn. CBT có thể giúp giải quyết những khía cạnh này của ADHD. Tham gia một nhóm hỗ trợ, một nguồn hỗ trợ tuyệt vời cho phụ nữ bị ADHD. Các nhóm này cung cấp một không gian an toàn để chia sẻ kinh nghiệm và chiến lược với những người hiểu rõ những thách thức khi sống chung với ADHD, đặc biệt là khi nó áp dụng cho việc nuôi dạy con cái và làm cha mẹ. Thay đổi lối sống. Một số thay đổi trong lối sống, chẳng hạn như tập thể dục, chế độ ăn uống lành mạnh và ngủ đủ giấc, có thể giúp kiểm soát các triệu chứng ADHD. Tạo thuận tiện, sử dụng công cụ lập kế hoạch, chia nhiệm vụ thành các bước nhỏ hơn và tạo thói quen có cấu trúc có thể giúp kiểm soát các triệu chứng ADHD. Chăm sóc bản thân. Điều quan trọng là phải thực hành việc tự chăm sóc bản thân, bao gồm nghỉ ngơi, tham gia các hoạt động thú vị và ưu tiên thời gian để thư giãn và giảm căng thẳng. Điều quan trọng cần lưu ý là những người mắc ADHD thường yêu cầu cách tiếp cận đa hướng để giúp phát triển các chiến lược đối phó và cải thiện việc kiểm soát các triệu chứng của họ.